Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Trừ Tự Chùa Thiên Quang Hóc Môn, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Đinh Dậu, và hôm nay cũng là ngày lễ Đại Tường của Hòa Thượng trụ trì tiền nhiệm, có nghĩa là Hòa Thượng trụ trì trước Hòa Thượng đang trụ trì, là lễ Đại Tường. Và các vị trụ trì của chùa chúng ta thì có nhiều đời, và chùa chúng ta cũng là chùa di tích lịch sử cấp thành phố. Và hôm nay có cái duyên lành thì được ban tổ chức, như là Hòa Thượng trụ trì có cái ưu ái cho chúng tôi về đây để chia sẻ cho quý vị Phật tử một cái thời thính khóa vào buổi sáng này. Lời đầu tiên thì xin cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho giác linh của Hòa Thượng sớm cao đăng Phật quốc, tu tập tròn đầy đạo hạnh để thể nhập ta bà mà quá độ cho vô lượng chúng sanh, và cầu cho quý vị Phật tử luôn luôn rõ đường lành, sớm quay về nẻo giác. Trong cái tháng tư này là tháng mà cả nhân loại đang đón hồng ân của một vị Phật ra đời, đó là ngày lễ Phật Đản Vê Sát. Cái tháng thôi, chứ hôm nay là 20 rồi, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh thì vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Và năm nay là Phật lịch 2561, có nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2561 năm. Nhập Niết Bàn có nghĩa là tịch diệt đó. Và tuổi của Đức Phật năm nay là 2641 tuổi, và ngài nhập Niết Bàn 2561 năm. Lấy 2641 trừ cho 2561 thì ra được 80 năm. Như vậy Đức Phật trụ thế 80 năm, nên năm nay lần Phật Đản thứ 2641 có nghĩa là lần sinh nhật lần thứ 2641 của Đức Phật. Và năm nay là cái năm quý kỵ, tức là năm cúng cơm đó, là năm Đức Phật tịch diệt đó, là 2561 năm, gọi là Phật lịch. Vì cái năm đầu tiên mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì được gọi là cái năm Phật lịch. Như vậy thì vào tháng tư này cũng là cái mùa lễ Phật Đản. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, quan trọng theo nữa thì là ngày mà Chư Tăng Kiết Hạ, tức là rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy, thì Chư Tăng về một nơi trụ xứ tu Tam Vô Lậu Học, dự khóa an cư kiết hạ 3 tháng. Nhưng mà đặc biệt năm nay á thì không có dự vào cái rằm tháng tư tới rằm tháng bảy, mà năm nay dự vào rằm tháng năm tới rằm tháng bảy, là tại vì năm nay nhường 2 tháng 6. Giữa lịch âm với lịch dương thì cái lịch âm á muốn đi theo được cái lịch dương, tại vì lịch âm có tháng thiếu nhiều hơn lịch dương. Ví dụ như á lịch âm á là tháng 29 ngày, dân dân lịch dương 30-31 ngày, đeo nhiều năm thì bắt đầu dư 1 tháng. Do đó mà cái âm lịch đó muốn giải quyết chuyện này thì âm lịch phải có nhường năm, 3 năm nhường năm, 3 năm nhường năm. Phải chi tháng nào cũng 30 ngày thì âm dương bằng nhau. Nhưng mà có tháng á thì âm 29 ngày, tháng âm 30 ngày, còn lịch dương á thì tháng 30 ngày, 31 ngày nó dư ngày. Lịch âm không bao giờ có 31, nhiều nhất là 30 thôi. Nhưng lịch dương có 31 ngày. Do đó mà 10 cái 31 thì dư được 10 ngày, 20 cái 31 dư được 20 ngày. Như vậy là 3 năm dư tháng. Do đó âm mà muốn bằng với dương á thì âm phải trùng một cái tháng. Vậy năm nay á là nhuần, gọi là tháng đó thì gọi là tháng nhuần, à nhuần 2 tháng 6. Như vậy thì an cư kiết hạ mình á là vào rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 7. Chứ không phải rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 như là mỗi năm. Như vậy thì truyền thống an cư kiết hạ được Đức Phật chế ra khi mà Đức Phật còn tại thế, cái năm nhập hạ đầu tiên. Tại vì ở đất nước Ấn Độ á thì một năm có 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Chư Tăng ở đất nước Ấn Độ á không có ở chùa, mà Chư Tăng đi khất thực ngủ dưới gốc cây. Vào thời Đức Phật á là Chư Tăng ngủ dưới gốc cây, ăn á đi khất thực, uống thì uống nước dưới suối, dưới sông, và không có tài sản ở trong người. Chư Tăng vào thời Đức Phật là vậy đó. Nên á bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là nhẹ nhàng thanh thản để tu tập. Còn Chư Tăng bây giờ thì nó khác, do hoàn cảnh lịch sử khác nên ta có chùa, chúng ta ở trong chùa. Nhưng mà cái truyền thống an cư kiết hạ thì vẫn không thay đổi. Tại vì đất nước Ấn Độ vào cái mùa mưa, tức là mùa hè đó, thì mưa dữ lắm, mưa như chút nước. Và khi mưa như vậy đó thì các côn trùng á nó sanh ra, nó bò trên đường, người ta đi nó đạp chết. Cái thứ hai nữa, mùa mưa vậy đó thì cản trở bước đường của Chư Tăng đi khất thực. Thứ ba nữa, mùa mưa chứ ngủ dưới cây mưa sao ngủ, rồi đâu có cao su áo mưa che đâu, lạnh chết à. Do đó mà Chư Tăng á không thể vào mùa mưa mà đi khất thực, nên á ở lại một trụ xứ cho Phật tử đi đến cúng dường và tránh những điều bất trắc vào trong mùa mưa. Bữa trước á chúng tôi qua Ấn Độ, thầy qua Ấn Độ á mưa sơ sơ thôi, vào mùa hè nè mà mưa sơ sơ đám rơi chừng vài chục hột mưa thôi mà nó lạnh nó buốt. Cái hột mưa mà văng vô mình cái một nó tê tái tâm hồn. Nghe lạnh của Ấn Độ. Ấn Độ vào buổi sáng rất là lạnh, vào buổi tối rất là lạnh. Mưa mình gọi là dột có vài hột vô mình thôi, mà ngày xưa ngủ dưới gốc cây mà mưa kiểu đó ngủ không nổi đâu có gì. Vào mùa hè mà sáng Ấn Độ rất là lạnh, vào buổi tối rất là lạnh, buổi trưa nắng như đổ lửa. Như vậy thời tiết Ấn Độ rất là khắc nghiệt. Như vậy thì tại sao Chư Tăng á vào thời Đức Phật lại không có chùa, Chư Tăng lại ngủ dưới gốc cây, Chư Tăng lại không có tài sản? Là tại vì Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngài có tam minh và lục thông. Tam minh đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh là gì? Thiên nhãn minh có nghĩa là cái thấy của ngài á, nó không phải là thông nữa. Thông có nghĩa là trên trời dưới đất gì cũng thấy. Còn cái thấy của ngài không phải thấy là nhìn thấy trước mắt bình thường, mà thấy sự thành trụ hoại không của tất cả các pháp. Cái thấy đó mới gọi là minh đó. Chứ bây giờ mình thấy ở đây nè, mình thấy xuyên tường rồi đó, đó là chỉ thông thôi. Ví dụ như thiên nhãn thông thấy xuyên tường, xuyên đất, xuyên cảnh giới. Có thể thấy ma, thấy quỷ, thấy chư thần, thấy chư thiên, tất cả các loài gọi là thiên nhãn thông. Còn này thiên nhãn minh là thông được như vậy rồi đó, có nghĩa là thấy được hết vậy đó. Nhưng mà còn thấy sự thành trụ hoại không của tất cả các pháp. Nó thành như thế nào, nó trụ thế nào, nó hoại thế nào, nó không thế nào. Trái đất nào sanh ra, trái đất nào diệt đi, nơi nào phình lên, nơi nào sụp xuống. Là Đức Phật thấy hết. Cái đó mới gọi là thiên nhãn minh chứ. Minh là biết, tức là thấy bằng cái biết, là hiểu tường tận bản chất của nó, chứ không phải thấy bằng hình ảnh. Thấy bằng hình ảnh không cản trở là chỉ có thông thôi. Còn mình đây thấy có thấy được cái gì đâu. Đó, có gì còn đá còn nước thôi, cái một là không thấy, thấy mang kiến cộm cộm láo kiến gã thấy được gì không? Mắt mình vậy đó. Rồi giờ cái vách tường bên đây nè, bên kia có thấy gì không? Ở trên bàn đây nè, dưới bàn có thấy gì không? Rồi cảnh giới mình đây chứ A, M, A ở xung quanh có thấy không? Không phải không? Mắt mình đâu có thấy đâu. rồi vợ quy hỏi nha, cũng có thấy gì không? Cũng không thấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là con mắt mình nhìn rất là hạn chế, nên khi mình tu tập được đó, khả năng con mắt mình là thẩm thấu, sẽ thấy được chư thiên chư thần, thấy ma thấy quỷ, thấy xuyên thủng đất đai, gọi là thiên nhãn thông. Nhưng mà chưa thấy được hình thành trụ quại không của các pháp, nguyên nhân nào thành, nguyên nhân nào trụ, nguyên nhân nào quại, nguyên nhân nào không của các pháp không thấy được. Như vậy thì người nào vừa thấy như là nhục nhãn mình nhìn thấy, như là thiên nhãn mình nhìn thấy, và thấy thần trụ quại không tất cả các pháp, gọi là thiên nhãn minh. Vậy biết hiểu thiên nhãn minh chưa? Thấy là thấy vậy đó, thấy biết thành, biết trụ, biết quại, biết không có các pháp. Khi nào nó thành, khi nào nó trụ, trụ bao lâu? Vậy khi nào nó quại, quại trong bao lâu? Đâu phải nói quại, quại liền đâu. Nó quại từ từ, từ từ, mình đang quại nè. Tóc đang bạc nè, từ từ nè. Da mặt đang nhăn nè. Xíp ly từng ly, ly chân chim dẫm nát mặt mày nè. Ơi đấy chưa, răng rụng từng chiếc một, lưng từng cong, cong bệnh tật hay nó ta thấy cái chuỗi, thấy cái chuỗi sanh tử của chúng sanh luôn đó, thiên nhãn minh đó mới thấy. Còn bình thường mình đâu có thấy đâu, ta không thấy đâu, mình mới gom, mới góp, mới ôm, mới tham, mới lam, mới làm cho giữ cái gì chất đóng, cuối cùng chết đều vô sự hữu cốt, cái đóng mình chất ra ai xài không à. không thấy bỏ đó cho người ta xài chơi vậy đó. Có gì còn tội mình mang theo nguyên đóng, không thấy tội mang theo nguyên đóng nữa. Nhưng mà Đức Phật thấy, như vậy gọi là thiên nhãn minh đó, ngài thấy. Ngài thiên nhãn minh đó. Túc mạng minh. Túc mạng là gì? Túc mạng có nghĩa là những cái kiếp truyền kiếp trước, những kiếp sau. Con người mình á là không có giới hạn ở đâu hết trơn á, có gì? Đi hoài vậy đó, giống hệt như á mình đã ra đi. Ra đi hoài, lang thang từ độ luân hồi. Con người lang thang vậy đó. Mà mình đâu thấy đâu, có biết kiếp trước làm gì không? Không. Biết kiếp sau làm gì không? Không. Hỏi Đức Phật biết không? Biết. Như vậy là túc mạng đó. Cái người có túc mạng. Như vậy là túc mạng là biết nhiều đời, nhiều kiếp trước của mình, có thể và những của người khác, thì gọi là túc mạng thông. Nhưng mà nguyên nhân sao sanh ra? Nguyên nhân sao nghèo? Nguyên nhân sao giàu? Nguyên nhân là sao mà có kiếp này, nguyên nhân sao có kiếp kia, thấy luôn thì gọi là túc mạng minh. Thấy rồi đó, nhưng mà biết được nguyên nhân sanh ra, nguyên nhân giàu nghèo đẹp xấu sao hết, ta thấy chơn có gì gọi là túc mạng minh. Nên Đức Phật có túc mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp của Phật, giảng vị thánh tăng, và biết tất cả các loài chúng sanh, từ bò bay mái cửa, loài có thân loài không thân, trong tứ sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh, nó truyền với nhau đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Sanh ra rồi chết đi là một kiếp sống của thế gian. Cái kiếp của vũ trụ khác với kiếp sống của thế gian. Kiếp sống thế gian là nó tính tên trên cái lần sanh lần tử của chúng sanh, thì gọi là kiếp sống của cá thể cá nhân của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ con người mình, kiếp sống con người mình cũng khác nhau nữa. Người này sống được 70 kiếp 70, người kia sống được 90 kiếp sống 90, người kia sống được 100 kiếp sống 100. Con chó sống được có 12 năm kiếp sống nó 12 năm. Con dế sống được có 6 tháng kiếp sống nó có 6 tháng. Con mũi sống được có 20 ngày thì kiếp sống nó 20 ngày. Ví dụ như đó là kiếp sống của loài chúng sanh. Nhưng mà cái kiếp của vũ trụ là đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Như vậy là một đại kiếp. Rồi lớn hơn đại kiếp là A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp, đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, đó là kiếp của vũ trụ. A Tăng Kỳ Kiếp là vô số đại kiếp. Một đại kiếp á gồm có 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Là kiếp của vũ trụ á. Như vậy trái đất mình nó tồn tại nhiều A Tăng Kỳ Kiếp. Mặt trời, mặt trăng tồn tại nhiều A Tăng Kỳ Kiếp. Mình sanh tử luân hồi nhiều A Tăng Kỳ Kiếp. Đức Phật thành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh 3 A Tăng Kỳ Kiếp trước khi thành Phật. Như vậy thì mình trôi lăn tới cỡ nào, mình trôi lăn hồi nào mình đâu biết đâu. Mình cũng là một người cổ đó. Cổ dữ lắm đó, cổ hồi nào. Hàng tỷ 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 kiếp về trước mình đã có rồi. Cái chân linh mình đã có rồi. Có lúc làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó, làm chư thiên, làm chư thần, làm quỷ, địa ngục, ngạ, súc sanh, làm người. Mà lúc làm người có lúc làm quan, lúc làm dân, có lúc làm vua, lúc làm nữ, lúc làm nam. Có lúc là chết già, có lúc chết trẻ, có lúc là lên xe, lúc mà xuống chó, lúc xuống tệ hơn chó. Tức là tùy vào các duyên nghiệp của mọi người. Mình nhìn ra một cái tổng quan đi, chúng ta mới thấy. Nên Đức Phật Ngài có cái túc mạng minh, Ngài nhìn thấy hết tất cả các loài chúng sanh và mình sanh tử như thế nào, trong nhiều đời nhiều kiếp khổ đau thế nào, nhiều đời nhiều kiếp mà mình có thấy đâu, biết kiếp trước mình ở đâu, làm gì đâu. Nội đây biết kiếp trước nhằm khi làm hoàng hậu sao, kiếp này là tóc tai bạc trắng thành mẫu hậu vậy thôi, chứ còn kiếp trước người ta hoàng hậu sao. Kiếp trước là ta nhằm khi qua khôi sao, kiếp này nó qua hôi vậy thôi chứ kiếp trước nó qua khôi. Nên mình đâu có biết đâu. Nhằm khi mình đây mà kiếp trước mình lại con gì rồi sao? Nhằm khi chó sanh ra, trâu bò sanh ra sao? Nhằm khi kiếp trước mình lại trên trời làm bể bình bông lọt tóc đây sao? Ai biết được? Nhằm khi kiếp trước cái địa ngục có chui lên sao? Ai biết được cái gì? Và kiếp này qua kiếp sau lỡ xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, hay là kiếp sau lên cõi trời, hay là cảnh giới A-tu-la, hay quay lại làm người, ai biết được? Hay là niệm Phật giảng sanh tuốt luốt về đây phương cực lạc này, chính phẩm đài sen này, cái gì hô mây gọi gió thần thông diệu dụng này, hào quang chiếu sáng này. Có gì ai biết được, hay sanh về cõi trời chư thiên, thân thể trong suốt, dần dần thần thông diệu dụng bay tất cả các tầng trời, ai biết, tiên nữ tiên nam đẹp vàng trời mây nước, ai biết. Kiếp sau là gì? Nhưng mà Đức Phật biết, Ngài có túc mạng minh. Và cuối cùng là lậu tận minh. Lậu tận là gì? Lậu tận có nghĩa là không còn rỉ ra. Cái chữ lậu là rỉ. Rỉ ra chữ đó là lậu. Lậu tận là không còn rỉ. Thì cái chữ rỉ này nghĩa là gì? Là sanh ra đó. Luân hồi đã sanh ra đó. Như vậy thì Đức Phật có lậu tận minh, có nghĩa là Ngài biết cái cách nào để không còn sanh tử. Ngài biết cái không còn sanh tử của một chúng sanh, phương pháp không còn sanh tử, cái không còn sanh tử của một chúng sanh, vĩnh viễn bất sanh bất diệt, Ngài biết. Vậy người nào chứng được lậu tận, người đó mới bất sanh bất diệt. Không chứng được lậu tận, không bất sanh bất diệt. Nên ông tiên A Tư Đà, ông chứng được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Ông xem dương tướng cho thái tử, thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp gì mà ông khóc. Ông khóc ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông không chứng được lậu tận, nên ông vẫn còn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, kiếp sau tu tiếp, phải không quý vị? Nếu mà ông đợi Phật đắc đạo thì Đức Phật thuyết cho ông một bài, ông thấu triệt pháp thế gian và pháp xuất thế gian là ông lìa khỏi tam giới, là ông được lậu tận ngay. Nhưng ông buồn. Nhưng mà mình bây giờ có cái gì? Mình bây giờ là mình biết được kinh điển của nhà Phật mà mình không có tu. Ông tiên A Tư Đà ông muốn khao khát biết được kinh điển nhà Phật. Ông khao khát dữ lắm nhưng mà ông có sống được đâu. Như vậy thì mình ở đây á, trong kiếp sống mình á, có gì rất là có nhiều cơ hội, mình không có nắm bắt cơ hội. Cơ hội thứ nhất là gì? Cơ hội được làm người. Cơ hội thứ hai là cơ hội được làm người mà có trí tuệ. Cơ hội thứ ba, làm người mà có sức khỏe. Cơ hội thứ tư là cơ hội làm người mà biết được Phật pháp. Cơ hội thứ năm là làm người có điều kiện để tu. Đó, nghe thấy chưa? Cái đó là cơ hội làm người. Như vậy mà cơ hội làm người mình không nắm bắt được cơ hội làm người, nào có gì mất cái thân này muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao? Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân này muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao? Tại vì con người mình phải có phước tướng, con người mình phải có phước trí. Như vậy thì con người mình có nhiều cái phước lắm, nhưng mà trong đó có phước tướng, phước trí thôi mình lại làm không nổi này. Phước tướng làm thấy đẹp hơn các con khác không? Con người mình cái đầu hướng thượng, nó đi hai chân thôi tiến quá chưa. Mấy con khác nó đi cũng có con đi hai chân, nhưng mà cái đầu nó mũi nhỏ, nó xỉa ngang không à. Con đầu mình hướng thượng quay lên, nghe thấy chưa? Con người mình rất là hoàn thiện. Hoàn thiện nghĩa là gì? Từng chi tiết con mắt con người mình nó so với con mắt trâu có đẹp hơn không? Cái tướng con người mình so với tướng con bò có đẹp hơn không? Nói thật ra con gì đẹp nhất cũng không bằng đẹp bằng con người mình. Cho nên con người mình nó hoàn thiện trong vũ trụ tất cả các cái thứ, nó hoàn thiện hơn các con khác về mặt cấu tạo sinh học. Con người mình hoàn thiện cấu tạo mặt tư duy.
Con chó khôn nhất cũng thua con người ngu nhất mà. Mấy con chó là khôn quá khôn, khôn quá khôn, dạy nó hoài nó không biết đâu. Nhưng con người mình ngu ngu dạy lần hai lần cũng biết à. Bây giờ ví dụ như đứa con mình ngu dữ lắm thì cái tệ gì lắm á, kêu đi chợ mua 2000 bạc tương nó đi mua tương về được đó. Nhưng con chó khôn nhất kêu đi mua 2000 bạc tương nó có mua được không? Có nghĩa là cá heo á, mua kêu đi mua tương được không? Nhưng mà người ngu thiệt ngu không có gì, vẫn đi mua được. Có nghĩa là người ngu cỡ nào ngu cũng khôn hơn các cái loài khôn nhất. Đó là đẳng cấp của con người. Mà làm sao có điều đó? Là mình đã gieo nhân kiếp trước á. Mình gieo nhân được kiếp trước thì kiếp này nè, mình mới được cái quả báo là làm người. Nên một cái loạt quả báo làm người được sung sướng, được tài lộc, được đẹp đẽ, được quyền lực, được an vui, hạnh phúc, được trí tuệ, được sức khỏe. Tất cả đều là do nhân của kiếp trước hết á. Mình gieo một đống nhân như vậy đó, mình mới được làm người có cái quả báo ngày hôm nay. Không gieo nhân sao gặp quả, nên nó khó. Phải chứ gieo nhân một gặp quả làm người được liền thì nó dễ. Gieo nhiều nhân khác nhau mới được làm người ngày hôm nay. Do đó rất là khó. Nên ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy làm người được giống như một con rùa mù vậy đó. Nó nằm ở dưới đáy sông, 100 năm mới nổi lên lần. Ở trên dòng sông có một cái cây nó trôi, cây khô nó trôi, trong cái cây nó có một cái bọng, cái lỗ á. 100 năm rồi con rùa nổi lên lần, nổi lên trúng cái bọng cây. Khó không? Khó không? Ai học xác suất thống kê chưa? Ở đây mà ai có học về kinh tế học, ai có học về marketing, ai có học về business nào đó thì sẽ có cái môn xác suất thống kê. Cái môn xác suất học đó đã nói lên cho mình thấy cái cực kỳ khó khi mà 100 năm con rùa mới nổi đã xong lên lần, và cái cây nó trôi lang thang trong không gian 3 chiều, trôi theo dòng nước, mà 100 năm nổi lên lần, nổi đúng cái bọng cây ấy, nổi mặt nước á. Khó không? Xác suất nó khó không? Rất là khó phải không? Xác suất khó xảy ra phải không? Con người mình thành người cũng xác suất y như vậy đó. Nào không quý vị? Nên con người mình á, nó có nhiều ưu điểm hơn các con khác. Cái ưu điểm lớn nhất mà các con khác không thể có luôn đó là cái ưu điểm con người mình có trí tuệ nhận thức. Từ có trí tuệ nhận thức đó mình mới biết nguyên nhân của tất cả nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân đó. Ví dụ mình có trí tuệ mình mới biết nguyên nhân nào đau khổ, con đường tận diệt đau khổ. Nhưng mà tại vì do tác động cái xung quanh làm hạn chế đi sự nhận thức của mình. Tác động của trình độ, tác động của nhận thức, tác động của sự ham muốn, tác động của thế giới quan xung quanh. Do đó mà chúng ta bị mê mờ nên Đức Phật gọi là vô minh. Nên Đức Phật sanh ra cõi đời này, Ngài nói trong kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Ngài nói trong kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Đức Phật đến nơi này để chỉ cách dạy cho chúng sanh cái con đường mà đi hết vô minh tâm tối của kiếp sống làm người. Vô minh là vô minh so với con người thôi, chứ không phải vô minh so với các con khác. À, vô minh so với pháp giới, so với tất cả chư Phật chư Bồ Tát thôi, chứ không phải chúng ta vô minh so với các loài khác đâu nha. Loài người mình với là chư thiên là uy tín nhất đó, khôn nhất, có khả năng tu đắc đạo nhiều nhất trong tất cả các loài, đó là con người mình đó. Nên làm người là một cơ hội. Làm người là một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội làm thánh. Con chó đâu có làm được thánh, nó phải thông qua con người thôi. Tu riết thành người, người riết thành thánh. Làm người có cơ hội làm thánh. Mà muốn được làm thánh phải làm sao? Bởi vì chúng ta phải tu, phải học đạo, phải tu, phải nỗ lực, phải dành thời gian, phải sắp xếp đó, dần dần. Chứ không phải nói khơi khơi mà tu đắc đạo đâu. Nếu mà mình để đi nó trôi, cuộc đời mà nó trôi giống hệt như là một cái đám lục bình nó trôi trên dòng sông vậy. Nó trôi đi ra mà nó trôi khỏi dòng sông đó một cái rồi quý vị, là mình thấy biết cái cảnh. Thì con người mình nó trôi, biết tới ngày nào quý vị mà mình rã cái xác thân này có biết được đâu. Quỹ thời gian của mình còn bao nhiêu mình đâu có biết được đâu. Nên cái có cơ hội này mà mình không nắm bắt cái cơ hội làm người để tu tập đó quý vị, uổng tiếc. Giống như ta là có một cục ngọc, ta đem đi bán, mình đẩy qua đẩy lại đẩy tới lui, mình chê như ngọc sần sụi này nọ, ai nhè đâu, người ta bán có 1 triệu, mình bán ra cả 100 tỷ. mà mình không biết, nên đẩy qua đẩy lại mất cái cơ hội người khác mua rồi. Ở dưới Cà Mau có mấy chú người Khmer không đi đạo đất, lên ba cái tượng Phật mà dây hơn gan nè quý vị, cái ông bán cho tiệm vàng, bán có 1,5 triệu à, sạc lên thấy nó xé, nó ra ten tùm lum la vậy. Ông tính không, ông đâu tính đâu tượng đồng, bán cho tiệm vàng. Vô thợ bạc của tiệm vàng nó khè một cái vàng thiệt luôn, nguyên khối luôn quý vị, ba tượng bằng vàng thiệt luôn á, vàng đúc luôn á, ba khối mua có 1,5 triệu bạc hả? Mày thấy không, cơ hội đó. Ôi ơi, cái tiệm vàng đó lấy thợ luôn đâu có dám, thấy không gì, tuy là giá trị nhưng lấy để thờ luôn á, đó là gọi là hên. Rồi mấy ông kia ông bán rồi nói sao vừa tức anh ách đem lên nhiều năm quá, lúng trong bùn quá, đen xì à, ở ngoài bị cái oxit á nó bao bọc xung quanh, đem bán 1,5 triệu mừng húm chừng. Làm đào đất có ngày có 160,000 à, bán được 1,5 triệu bằng 10 ngày đào đất rồi. Thấy chưa, ông đem lên bán ai nhà đâu quý vị. Một cái tượng như vậy thôi đó là cũng gần cả ký á, ký vàng, một ký vàng là 27 cây đó. Nào quý vị tính lên đi, một cây cho 35 triệu, 20 cây á là nhiêu triệu rồi, 700 triệu rồi. Cây 35 cây á là 350, 20 cây là 700. Đâu có gì, 27 cây á là gần tỷ rồi, một cái tượng gần tỷ rồi, ba tượng gần 3 tỷ bạc, bán có 1,5 triệu á. Thấy không? À, nên á, nhầm khi con người ta có tài và con người ta không có tài, phước đó, con ta có phước hưởng à, không có phước có gì là không có hưởng được gì hết trơn á. Dạ, như vậy thì chúng ta mới thấy á là làm người làm cả một cái cơ hội đó có gì, nên ta đừng để mất. Mà nếu có cơ hội làm người rồi thì thứ nhất là gì, là cơ hội á làm người nó có cái gì, à có cái trí tuệ. Làm người á là có được cái sức khỏe, à làm người có cái trí tuệ rồi, làm người có sức khỏe rồi, làm người có cái cơ hội biết được Phật pháp, và làm người có cơ hội để tu. Cái thứ nhất là có cơ hội sống nè, cái thứ hai có cơ hội có sức khỏe nè, thứ ba có cơ hội có trí tuệ nè, thứ tư là có cái cơ hội là mình gặp được Phật pháp, thứ năm là chúng ta có cơ hội để tu. Như vậy thì mình phải bám lấy cái cơ hội đó mà chúng ta tu tập trong kiếp sống của con người. Còn nếu bằng không, một ngày nào đó đó quý vị, một ngày nào đó, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó nha. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò đó. Lúc đó biển đời nhiều nỗi gai go đó, mau mau lẹ bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cái bài sám ta đọc nha, tầm phương giải thoát á mà mình về mới con. Như vậy thì á mình đừng để á mất cơ hội làm người. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha, với đề tài được mang tên đừng để mất cơ hội làm người. A Di Đà Phật. Mà này trong thánh kinh nói, trong kinh nói, thánh nhân nói, đâu có gì đừng để mất cái cơ hội làm người. Mất cái cơ hội làm người không có cơ hội làm thánh nữa quý vị. Và Đức Phật dạy pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật khẳng định điều đó rồi, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ai tu cũng được thành Phật á, ai tu cũng được thành thánh nhân chứ, mà đi từng bậc đi lên. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Nên nhưng mà con người có khả năng tu thành thánh lớn nhất và đã chứng minh, các thánh đệ tử Phật và vô số chư thánh, những chư Bồ Tát xưa nay đã đắc đạo trong giáo pháp nhà Phật, vô số kể không thể nào suy lường và đếm hết. Về cõi người, về cõi ngã quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh đắc ít, nhưng mà cõi Atula có đắc, cõi chư thần, cõi chư thiên đắc vô số kể, cõi người đắc vô số kể nhờ giáo pháp của Đức Phật. Nên mỗi khi một giáo pháp của Đức Phật đến trong một kiếp thì chúng sanh nơi đó được hưởng được hồng ân của giáo pháp của Đức Phật nơi đó. Nên con người mình sanh ra rất là khó, nên cuộc sống này rất là quý. Tại sao nó lại là quý quý vị? Tại vì nó ngắn ngủi quá. Cuộc sống đời người rất là ngắn ngủi, nên cuộc sống đời người rất là quý. Nhưng mà quý mình lại không trọng, Cuộc sống của người quý lắm đó quý vị, ngồi đây chứ ngày mai không biết ngồi đây được không, hay là ta đưa lên tuốt trên bàn thờ ngồi chảnh. Ai mà biết, ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu. Đời là khổ còn cầu chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Giờ đó không ai chắc chắn ngày mai là gì hết, nên làm người nó đã là khó, cơ hội làm người đã là khó đó quý vị. Nhưng mà kiếp sống con người rất là quý, quý lắm. Nên cái người nào mà người ta mới nhìn thấy được cái cơ hội làm người là quý, mới thấy cái cuộc sống nó là quý. Cuộc sống quý lý do sao quý vị? Nó ngắn ngủi quá. Bữa trước đi ra ngoài đường trên tỉnh Lộ 10, thấy ông kia ông chở thuốc đó, ông chạy cái xe ông chạy, quý vị có nhiều số vô hết, nhiều ga lên hết. Ông chạy trước mặt mình, nó chạy mới có chưa đầy 30 giây nó lạng qua lạng lại, thấy nằm đống máu không rồi. Mới đó là thấy ông chạy rõ ràng, thấy ông đó tướng đó vậy quý vị, chạy lạng lạng lách nhả rầm máu không rồi, 30 giây thôi. Thấy đời sống còn ta ngắn ngủi chưa. Nên ngày trước có bốn vị tỳ kheo đang tranh luận với nhau về đời sống con người. Có vị nói là người sống á là con người cả năm, rồi người nói cả tháng, người nói cả tuần, người nói là đời sống người á là chỉ trong ngày, trong giây phút, vân vân. Và Đức Phật đi ngang nghe như vậy, Đức Phật mới nói là các con, đời sống con người chỉ ra vô trong hơi thở thôi là đúng nhất. Thở ra rồi gió cuồn cuộn cấp 1 tới cấp 12, hít vô không có miếng gió nào là rồi đó. Con người hít vô gió cuồn cuộn đầy cái lồng phổi, nhưng mà hít vô rồi đứng luôn không có thở ra, đứng tim còn đâu nữa thở ra. Đó, con người sống ra vô trong hơi thở. Nên cuộc sống con người rất quý, tại vì nó ngắn ngủi. Mà cuộc sống con người rất quý mà mình không có trọng nó, mình không trọng nó bắt đầu làm gì? Thay vì mình đem đi mình tu tập không có gì, mà cuộc sống con người mình đem đi mình tính mưu tính kế. Cuộc sống con người mình đem cái thân mình đi nhậu, đi nhẹt, đi đánh bài, đi đánh lộn, dần dần chích xì ke ma tí rồi dần dần. Nó quý vậy đó mà mình sử dụng cuộc sống để làm gì? Nó quý giống hệt như á là kim cương nó quý để làm đồ trang sức, vàng nó quý làm đồ trang sức. Cuộc sống mình quý mình làm cái gì? Cho nó ngang tầm cái quý đó chứ. Nếu người nào hiểu được giá trị cuộc sống quý đó, người ta làm thánh. Còn người ta không thấy cuộc sống quý của gì, ta đi làm tùm lum. Đem cái thân này cho người ta xài, dần dần nó không thấy cuộc sống quý. Còn người nào thấy cuộc sống quý, người ta mới sử dụng đúng cái quý đó vào mục đích gì? Vàng bạc kim cương quý giá vậy, ta lấy ta đeo trang sức trên cổ, ta tính ta nâng niu, ta cất trong tủ, ta khóa lại rồi đó quý vị. Như vậy mà mình cuộc sống mà mình quý mà mình không có trọng nó gì hết trơn quý vị. Coi phim cái tới 4-5 giờ sáng, sáng gàng nhỏ lờ đờ hai mắt thụt vô luôn, nó đen xì cặp mắt luôn. Rồi đó là đầu á lại uống thuốc vô lắc, lắc cho nhỏ muốn chết luôn, lắc sáng đêm nằm 2-3 ngày. Rồi bắt nhỏ chích xì ke vô, mà quý vị mỗi lần mà thiếu không có xì ke, nhỏ rung lên, nhỏ rung bằng bật vậy đó. Đó quý vị. Rồi á bắt nhỏ á uống ngày 2 lít nước trên 50 kg đủ rồi, uống thì mấy kết bia, đè nhỏ xuống dòng bia vô. Đó quý vị, cái bao tử nó chịu đâu có nổi được, đâu chịu nổi. Rồi á thằng nhỏ vậy đó bắt đầu là dồn thức ăn vô à. Ăn vô huyết rồi đó quý vị, như cái lu mà di chuyển, nó đâu có chịu nổi. Gan thận mình đâu có chịu nổi, từ từ cũng đâu nó yếu xuống. Nên ta nói là dòng bụng mở ra, dòng đời khép lại là chỗ đó. Nó yếu xuống, sao nó chịu nổi cái máy à? Nó chạy quả quả ăn khế chả vàng, mai túi 3 gan thôi, 3 gan bay còn nổi, 6 gan bay sao nổi. Như mình cũng vậy đó quý vị, cái bao tử mình á ăn vô á cỡ chừng 2000cc thôi, thì ăn vô ăn tới 3000 đồng nó giãn bao tử ra, nó bóp không nổi luôn. Rồi nạm bài uống vô nha, nước ngọt nước gì cái gì cũng tống nó vô hết, rồi nó xuống ruột cũng gan phèo phổi lọc đâu có nổi chất độc. Chúng ta ăn á vô không phải là chất đó là chất dinh dưỡng không đâu, mà quanh cái dinh dưỡng đó có phần trăm chất độc trong á. Nhất là thời buổi ngày nay người ta không có lương tâm, giá để 4 ngày không hư, quý vị tin không? Bún để 3 bữa còn nguyên si. Ngày xưa bún từ sáng chiều mình thiêu đó, ngày nay bún 3 bữa để còn nguyên si. Giá cộng mình á, để 3 bữa còn nguyên si. Có anh Phật tử, anh đi mua về cho vợ, mua cà về cho vợ, để trong bọc đó. Ông quên để cốp xe, để 2 ngày nó trời trời trời, 2 ngày tiêu rồi dở ra, cà còn xanh lè. Mừng quá. Cà còn xanh lè không hư trái nào chứ không có gì. Cà xịn. Ôi ơi, để cốp xe 2 ngày không hư trái nào chứ, cà xịn, ăn vô cho nó bể phổi, bể tim, bể gan, bể mật luôn. Chứ ba cái chất đó chất dưỡng trái không á, chất bảo quản không. Giờ mình uống nè, nghĩ sao sữa? Sữa từ sáng đến chiều thiêu rồi, sữa đáp sử dụng 3 năm. Có thấy không? Vậy thì 3 năm nó không hư. Vì cái gì chồng? Chất bảo quản. Vậy mình uống chất bảo quản này vô nè, trong bụng mình 3 năm nó cũng không hư. Dạng vậy đó. Đó, thì mình thảy đông đẩy ra được cái chất đó, bắt đầu gan thận nó tải. Dạ, có gì tải từ 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 từ, bắt đầu ung thư, bắt đầu bệnh, cái này nó lòi ra tùm lum hết trơn. Mỗi nào mà đi khám bệnh cái coi từ ở trên đầu dài xuống nó bệnh này bệnh kia bệnh tùm lum hết trơn. Dạ, mới thấy chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy á, cuộc sống mình là quý là tại sao? Vì nó ngắn ngủi quá. Nhưng mình không có trọng nó, có nghĩa là mình sử dụng nó một cách vô tội vạ. Từ đó chúng ta mới thấy thân và tâm con người rất là quý, nhưng mình sử dụng chưa có hợp lý đó như nó. Nên á, cái cơ hội được làm người thì chúng ta có cái cơ hội nè, giữ được cái trí tuệ thông minh của mình, để cho con người mình sử dụng cái cơ hội đó mà làm thánh. Tại vì thánh không phải ai cũng làm được, chỉ con người và chư thiên thôi, còn các loài khác là vô cùng khó. Trên lý thì tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nhưng trên sự thực tế thì có mấy cái loài chúng sanh nào mà tu thành Phật? Con dế tu nổi thành Phật không? Con chó tu nổi thành Phật không? Con trâu con bò tu nổi thành Phật không? Nó đâu có hiểu biết, tại vì cái trí tuệ thông minh nó quá thấp, tại vì nó không phải con người. Con người mình trí tuệ thông minh cao. Do đó trên thực tế các loài trên cái bản chất á, thì pháp giới chúng sanh gia hộ Phật tánh, nhưng mà trên cái hiện tượng thì nó phải trải qua những nẻo sanh tử luân hồi khác nhau. Con người và chư thiên là có thông minh nhất, có khả năng hiểu thấu đáo giáo pháp của nhà Phật, thực hành được thành thánh trong kiếp này và định hướng thành thánh trong những kiếp về sau. Con người do trí tuệ thông minh có thể hoạch định được cái chiến lược cho cuộc đời mình và những cuộc đời người khác, nó hoạch định được. Nhưng mà có con khác nó đi nó sống không có hoạch định được. Con người mình có thể hoạch định được 10 năm sau mình thành thánh, 10 kiếp sau cho thành thánh, mình có thể hoạch định được. À, như vậy thì người ta nói là quán trị chiến lược ở trong tương lai đối với số phận của mình và số phận của người khác. Dần dần như con người mình có khả năng làm được, nhìn xa trong rộng nhiều đời nhiều kiếp và nhìn xa trong rộng trong kiếp này. Dần dần như vậy cái cơ hội làm người mình để đánh mất cơ hội làm người mình mất cái gì? Thứ nhất là mình mất đi cái trí tuệ. Cái trí tuệ con người là cái quan trọng nhất của con người, chứ không phải là cái xác thân này. Cái trí tuệ là cái quan trọng nhất. Tại sao? Tại vì xác thân này không thể giữ được đâu quý vị. Nhưng mà chính cái trí tuệ đó nó mới đưa mình đến phước báo, đưa mình đến công đức. Chính trí tuệ đó mới đưa mình đi tiến hóa mặt tâm linh. Còn không có trí tuệ đó quý vị thì khó lắm. Nên trong nhà Phật nó duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng trí tuệ nó có hai loại: trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian là cái hiểu biết của mình về thế gian, gọi là tri thức. Có nghĩa là học được kiến thức mình áp dụng vào trong cuộc đời này. Và chính cái áp dụng được cái kiến thức vào trong cuộc đời này để làm cái tri thức đó, người ta có trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ thế gian nó có hai loại: một loại đó là căn bản trí và một loại là hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là căn bản trí trong từng loài chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà hậu đắc trí là gì? Là sau khi tu tịnh tâm mới phát huy được cái nguồn lực của tâm thức của từng loài chúng sanh, sẽ được cái trí tuệ đó sau khi tu thì gọi là hậu đắc trí. Đó là trí tuệ của xuất thế gian. Như vậy thì con người mình có khả năng về tới ba cái loại trí tuệ khác nhau. Thứ nhất là trí tuệ thế gian, thứ hai là trí tuệ xuất thế gian, mà chỉ làm hai là hậu đắc trí và căn bản trí. Trí tuệ thế gian muốn có làm gì? Phải học hỏi, phải đi học mới có, nhưng làm sao có. Phải học trường này lớp kia, phải trường phải bò phải lết qua các cái trường đại học trung học chuyên nghiệp chị mới có được cái trí tuệ đó, chứ đâu phải như không có, như không mới sinh ra có đâu. À, quý vị phải được dạy dỗ cẩn thận dữ lắm đó, vô chuồng hòa thượng phải dạy từng ly từng chút, tỉ mỉ mới có trí tuệ của thế gian. Trí tuệ thế gian là cái hiểu biết của thế gian mà vận dụng được vào trong cuộc sống, làm lợi cho mình và lợi cho mọi người, thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Chứ con người ta học đóng những ngàn kiến thức thôi, làm sao có trí tuệ được. Học nhiều nhưng nó là kiến thức đó, thuộc lòng thôi, không có gì. 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 6, 2, 7, 14. Đó, không có gì. Thì đó, nó thuộc lòng kiến thức thôi. Nhưng, bác tính tiền nè, bán 2 trái cam, cân lên được nửa ký. 1 ký cam 40 ngàn, vì nửa ký nhiều. Đã, bắt đầu nha, tính tính nha, 1 ký 40 ngàn, nửa ký 20 ngàn. Như vậy, nửa ký 20 ngàn, ta đưa tờ 50 ngàn, thôi nhiều, thôi 30, đó. Trí tuệ đó, áp dụng kiến thức là củ chương mình học được 2, 2, 4, 4, 4, 8 cộng trừ nhân chia trên cái toán học thôi, ở trong trường thôi. Nhưng mà mình áp dụng thực tế làm lợi ích được rồi, bán cam được, thối tiền được, thu tiền được, à như vậy là trí tuệ phát sinh của thế gian, phải không? Có được trí tuệ thế gian, nhưng mà chết đi sẽ mất sạch sẽ trí tuệ thế gian còn gì hết. Cái gì của thế gian nó phải chịu quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, của luân hồi, của tiến hóa, của nhân duyên, của ân quán nghiệp quả, ân quán trả gia nhân quả, nó phải chịu hết rồi thế gian mất hết. Nhưng mà trí tuệ thức thế gian, trí tuệ thức thế gian nó còn mãi mãi, nó không liên quan tới cái thân này, nó không liên quan tới vật lý hóa học của thế gian, của không gian ba chiều. Mà trí tuệ này là cái hết vô minh của tâm, bớt vô minh của tâm, thì cái trí tuệ, cái bớt vô minh của tâm là cái nó xuyên suốt, tại cái vô minh nó đi xuyên suốt trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì cái trí tuệ này cũng đi xuyên suốt ở trong pháp giới, nó không mất đi. Bây giờ ví dụ nha, mình không có trí tuệ là bởi vì Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài mới nhìn thấy mình không có trí tuệ, bởi vì chúng ta bị phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não, từ đó nó mới sanh ra hai cái loại để che mờ trí tuệ của mình, đó là kiết sử và truyền cái. Kiết sử là những cái trói buộc tâm, truyền cái là những cái che mờ tâm. Do đó chúng ta tu để đó là đâm thủng cái truyền cái và cắt đứt cái kiết sử. Như vậy thì kiết sử truyền cái đó là gì? Là những căn bản phiền não và tùy phiền não mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Duy Thích Học A Tỳ Đàm. Căn bản phiền não là gì? Là tham, là sân, là si, mạn nghi, ác kiến. Tùy phiền não là gì? Phú não, tật, sang kiêu, cuồng, xiểm hại, một loạt Đức Phật liệt kê ra cho chúng ta nhìn thấy cái tâm thức của mình nó tồn tại. Như vậy mình dùng pháp của nhà Phật để mình tu, mình chuyển hóa nó, chuyển hóa nó, chuyển hóa nó, những cái gián tiếp, những cái trực tiếp. Gián tiếp làm dùng nhân quả, mình lại Phật dân dân cho có nhân quả để nó gián tiếp mà nó từ từ nó tiêu. Trực tiếp là người ta đi sâu về tâm thức, thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, đi trực tiếp vào trong tâm luôn để diệt đi phiền não luôn. Còn gián tiếp người ta dùng nhiều pháp khác nhau, đi phóng sanh, đi ẩn tống, đi cúng dường, đi bố thí, công quả, dân dân, nó chuyển quá từ từ nó bớt mài mòn như đá mài dao. Ở đó gọi là gián tiếp, còn trực tiếp là chỉ thẳng tâm người. Nên Đức Phật dạy ở trong thiền tối thượng thừa, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Như vậy đó là con đường trực tiếp. Mà con người mình có khả năng cả trực tiếp và gián tiếp. Gián tiếp là gì? Gián tiếp là tu từ từ á. Trực tiếp là tu trực chỉ chân tâm luôn. Trực chỉ chân tâm phải tham thiền nhập định nha, chéo chân ngồi kiết già, buông bỏ tất cả các pháp thế gian, đừng để các pháp thế gian kiết sử gì cái của mình. Do đó các vị tỳ kheo buông bỏ tất cả các pháp thế gian, và một người buông bỏ các pháp thế gian đầu tiên nhất, và người hướng đạo, người dẫn đạo, người khai đạo đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày ra đi trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605, chứ công nguyên lật lịch sử Phật ra có phải vậy không? Ngày bỏ tất cả lâu đài thành quách, vợ đẹp con ngoan, bỏ tất cả những cái phù phiếm xa hoa tại thế gian này, ngày ra đi tìm cầu chân lý vào đêm tối trời với sa nạc dạng ngựa kiện chắc, có phải không? Coi lại coi phải không? Và ngày đi tu, ngày tu bằng con đường chức chỉ của tâm. Nên khi ngài ngồi thiền định với cội bồ đề 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài đắc được tam minh lục thông, và Ngài xuyên thủng tất cả cái kiết sử và triền cái, cắt hết những căn bản phiền não và tùy phiền não, chuyển hóa thành bồ đề hết. Như vậy cái trí tuệ của nhà Phật là trí tuệ bớt đi những tâm phiền não. Tham nhiều quá làm cho bớt tham chút đi, trí tuệ phát sinh khôn lên. Giận nhiều quá ta nói giận mất khôn, ông bà mà nói đúng à. Bây giờ bớt giận đi tự nhiên khôn lên à. Giận nó mất khôn cho bớt giận khôn lên, đúng không? Do đó bớt giận đi, rồi bớt si mê đi. Si mê là gì? Là ham, là thích, là mến, là ưa đó. Cái gì cũng mê đó. Mà ông ta sống trong cõi dục, cái gì cũng thích, gì cũng ưa, gì cũng mê, gì cũng mến à. Đâu thử phải gì vô siêu thị nhìn cái một coi, đâu rồi cái gì cũng khoái chứ. Mẫu mã mới ra, nội điện thoại di động thôi, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, 6, iPhone 7, 7 Plus, 8 Plus gì dài dài xuống à, rồi Samsung thôi, đúng không? À, Galaxy S4, S5, S6, S7, S8 à, Note 5, Note 6, Note 7 à, pin nổ bùm trên máy bay đuổi xuống Note 7 chạy theo chạy không kịp. Như vậy mình nói cái gì mình cũng thích, mến, ưa, si mê á. Mình mê dữ lắm mà không biết đâu quý vị. Bởi chúng sanh mê nhà, mê cửa, mê sắc son rồi rửa bên ngoài. Thì ra tâm đạo phải phai, mà làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Đời là khổ lên đến cõi trượt, đòa Tây phương nước ngược mà ta về. Xa đi cảnh khổ mà phù đề, xa đi nơi chốn trần mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời là khổ mênh mông cõi trượt, đòa Tây phương nước ngược ta về. Mau mau hãy trổ mà nụ cười, Tây phương cực lạc mà gian mười mà nghe không. Không tu thì bị tù gông, không tu thì bị trần hồng mà đốt thiêu. Di Đà ôm giảng tình yêu, không lo niệm Phật thì trời chiều ai hay. Trời chiều bóng xế tà dương ơi, ai hay. Nên bắt đầu ta tu tập để được cái trí tuệ đó, là diệt đi bớt cái phiền não ở trong tâm, nó che mờ tâm trí của mình. Do đó mà tu cho nó bớt tham, bố thí cúng dường đi. Tu cho bớt sân, từ bi thương yêu nhịn nhục người ta đi. Tu cho bớt si, bỏ bớt những cái gì tham đắm đi, ghiền gì bỏ bớt. Có ghiền số đề không? Ở đây biết có đánh đề không? Ở dưới quê đánh đề dữ quá. Thầy, hồi hôm nằm bao thấy gì không thầy? Là không. Không nằm bao thấy cái gì đâu. Là thầy nhớ kỹ cái nằm bao thấy gì không? Họ nằm bao thấy đi chùa đi giảng. Họ đi chùa đi giảng ai á, là rước lễ từ ở ngoài cổng vô. Là hình như một ông thầy. Hỏi gì mấy ông thầy? Là hai người. Ông là tuổi lớn với ông tiểu nhỏ. Ôi cảm ơn thầy nghe, cảm ơn thầy nghe. Là trời sao tự nhiên hỏi gì cảm ơn? Nói gì nên cảm ơn thầy nghe. Trời ơi thầy nói quyền cơ cho số mà không hay. Hỏi gì quyền cơ cho số? Sao là hai ông thầy. Ông thầy nhỏ là chú tiểu là con 36, ông thầy lớn là con 76. Nên dẫn lễ là ai bưng lễ khai lễ trước? Là ông tiểu bưng khai lễ, ông thầy đi sau. Vậy ông tiểu 36 số đầu, ông thầy đi sau là 76 số đuôi. Về xuống sát bao lô mô Phật. Trời ơi thôi, nó ghiền gì đâu, nói ra cái nào bạn cũng được chứ. Nói ngày hỏi thầy hôm nằm bao, mình đâu có biết. Ất giáp trời trăng mây gió mình cũng kể thiệt. Hôm đi giảng thấy ông thầy cũng đón vậy đó, thì chắc mình đi giảng biết người ta đón biết mình lưu vô não mình năm đêm nằm bao thôi. Không có gì gì mà cảm ơn đối đích này có số đánh gì bao mà bữa nay xuống sát bao lô rồi. Bởi vì mình không có dám nói tới số, nói tới số cái tự nhiên có người ta đánh số đề à. Không có gì. Bữa đó ở chùa ta đợi ngồi xin thuốc, vừa về hỏi thầy đi đâu về trễ thầy. Rồi nó đi dọn đám tang quen, đám tang nói mà mẹ Phật tử là bà chết như tuổi thầy, bà chết nay 76. À vậy chiều nay đánh 76 kỳ gì, nhưng không có số đánh đó. Rồi mê đó, cái gì mê đề mà không phải mê đề không đâu. đam mê nhiều thứ lắm. Có những cái mình mê người ta biết, có những cái mình mê mình biết và người ta biết, có những cái mê mình biết không và có mê mình không biết người ta không biết, quý vị tin không? Có những cái mình mê mình cũng không biết mình đang mê và người ta cũng không biết mình đang mê cái đó, và có những cái mê mình tự biết người ta không biết, có mê mình biết người ta biết. Tại vì đa phần những cái mình mê mình giấu chứ lắm, ém kỹ lắm. Tao không biết mê gì đâu. Có người quý vị, tao hút thuốc mà không ai biết người đó hút thuốc, tao vô phòng hút thuốc chống. Có những người á quý vị, tao mê cá độ, tao cá độ trên mạng không mà đâu ai biết đâu. Có người tâm mê điện tử không biết luôn, vì tối chúng ta đóng cửa phòng ai biết trong phòng làm gì, ai nhà đâu quẹt quẹt điện tử không mà võ lâm truyền kỳ nha, anh hùng xạ điêu gì đó đó, đó, đó. Đó rồi bắt cái con Doraemon gì đó. Đó đi bắt cái con gì, bắt con gì thôi không có gì phải không, bắt con Doraemon hả, à, con gì đó đại loại đi bắt vòng vòng đường đó, xe nó tung mấy em rồi. Thì bác nè, nhìn vô cái máy điện thoại nè, nhìn đi, nghe cái rầm máu không, rồi xong cái đường của người ta đi không có nhìn trước nhìn sau gì hết á, đi bắt cho được con Doraemon gì đó, con gì đó. À, bắt nó cái gì bắt ở trên máy mà không biết được cái gì, không biết, nhưng có một cái gãy giò vô bệnh viện treo giò chổng rồi. Rồi nên là nó mê, người ta đâu biết đâu, cái gì là si mê đó. Nên mình bây giờ ở trên thế gian là đừng có mê gì không vậy, mê cái gì khổ với cái nó à. Ngàn năm Đức Phật dạy thì mê gì khổ đó. Nói thiệt á, đàn ông mê vợ bé khổ vợ bé, đàn bà mê đàn ông khổ đàn ông, à, rồi á lại mê tiền khổ với tiền, mê danh khổ với danh, mê nhà khổ với nhà, mê chức khổ với chức, mê gì khổ đó. Mê phải bận tâm mất thời gian, mất công sức mất tiền bạc cho cái đó, có gì tin không? Mê cái gì phải bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra, bỏ tiền bạc ra, mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc, muốn mất tất cả cuộc đời còn gì nữa. Cái ông nước ngoài về qua đây quý vị, đi uống cà phê gọi là hammock coffee. Quý vị biết hammock coffee không? Tiếng Anh ta gọi là hammock coffee, là cà phê võng đó. Có một võng ngồi hai người uống ly cà phê, ngồi hai người biết không? Gọi là cà phê võng, ông học lại mình mới biết nha. Bỏ vợ, bỏ con, hả quý vị, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, bỏ tâm trí. Tối ngày viết Facebook toàn là thơ không à. À quý vị, bảy mấy tuổi mà viết thơ tình không à, gửi cho cà phê hem móc. À, cuối cùng lo tiền, lo bạc, lo thời gian sao, hết tiền quý vị. Rồi tự nhiên nó biến ra đi mất tiêu, hỏi địa chỉ nhà nó không biết, nó biết số điện thoại không à. Gọi điện thoại nè, số điện thoại của quý khách ở ngoài dùng phủ sóng rồi sao, nó tắt điện thoại mất nổi sim rồi đó, nghe chưa? Rồi bây giờ bắt đầu mới khổ, nó mê đó có gì, mê chết mê sống cuối cùng có gì, tốn thời gian tốn tiền tốn trí lực của mình lo sao mà chiều chuộng người ta, cuối cùng ta bỏ đi theo người khác lấy hết trơn tiền rồi, nó moi hết không còn bạc nào chân, biết là không còn bạc nào dính túi thì thôi á, là goodbye don't see you again vậy thôi chứ sao giờ không ấy gì chứ. Mình nghĩ sao đi bảy mấy tuổi mà cô 16 tuổi mà thương mình, thương gì nổi, thương ta thương cái túi tiền đó chứ. Mình nghĩ sao đó là tình yêu, ta tính đâu là ông trưởng với bà tiên bủ hả, người gì biết cái chuyện ông trưởng bà tiên bủ hồi xưa không? À, không biết hả, cái câu chuyện nó nổi tiếng lắm mà. À, ông trưởng là ông chín mấy tuổi rồi, bà tiên bủ có 16 tuổi rồi. Dạ, như vậy mà hai người tình yêu cũng cao thượng lắm. Dạ, hai người gặp nhau có nhiều cái dần thơ lắm, như Nguyễn Trãi thị lộ vậy đó. Dạ, Nguyễn Trãi là cũng năm mấy 60 vậy. Dạ, thị lộ cũng 16 tuổi đi bán chiếu đó. Dạ, tức là Nguyễn Trãi đi ngang nó thấy vậy nó mới làm câu thơ. Hỡi cô hàng bán chiếu gon chẳng ai chứ ấy hết hay còn, xưng sanh tuổi độ bao nhiêu tuổi đã có chồng chưa được mấy con. Dạ, thì thị lộ mới nói là thiếp ở Tây Hồ, bán chiếu gon là Hồ Tây đó mình á. Cớ sao ông hỏi hết hay còn, xưng sanh tuổi độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con. Hai câu thơ đó đáp vậy đó, rồi cuối cùng về làm vợ. Ông trưởng bà tiên bủ cũng vậy, bà tiên bủ có mười mấy tuổi, ông trưởng chín mấy tuổi cũng vậy. Nói đáp sao mà nhớ có một câu mà. À, cái bà tiên bủ á, bà đâu chịu ông trưởng, già xấu xí thì đâu chịu. Chỉ chịu thanh niên cứng với hot boy rồi thôi. À, với gọi là gì trên mạng hay thường nói đó, à, cái gì, cái gì ca ca, à sói ca rồi thôi, nói, cỡ là sói ca như Nu Phước Thịnh rồi vậy đó. Nói. Ông mà bà chê ông trưởng, bà chê á nói là ông trưởng á là à, như thân ông như manh chiếu rách, thân tôi như cái giường ngà thì làm sao mà xứng được mà ông ham ông thích vô đây. Ông trưởng ông mới nói là giái trời cho gió thổi lên cho manh chiếu rách nằm trên giường ngà. Ông nghe cái là tỉ tê liền đầu là chịu luôn quá gì, kết nghĩa nên cái mối tình mà lạch pha đó là xưa nay nó những có cái câu chuyện đó là hình như chuyện trong dân gian của Việt Nam á. Hồi đó nghe bà cố thầy kể lại xưa lắm rồi, có mấy chục năm trước hồi nhỏ nhỏ nghe kể lại không có gì. Vô cái làm ta hết biết đường biết xá chứ. Nên nhầm khi á có gì mình mê cái gì mình bỏ bớt đi, mình khổ nó dữ lắm. Hết tâm trí, hết tiền bạc, hết thời gian với nó mà cuối cùng không được cái gì chứ. Gọi là nắm cát trong tay, nắm nước ở trong tay. Tay mình không thể nắm nước, không thể nắm cát đâu. Cát nắm càng chặt càng lỏng. Đâu có gì nắm thử coi. Cát nắm càng chặt vô thì nó chảy càng nhanh. Nên cái gì mà nắm càng chặt vô thì cũng như nắm cát trong tay, nắm nước trong tay thôi. Bỏ thời gian công sức tiền bạc ra, mình mê cái gì đó không có gì mình nắm mình hốt nó cho bằng được, cuối cùng hốt trong hư vô thôi. Nó không có cái gì đâu để hốt. Được cái gì vì bản chất cuộc đời là không không mà nó có duyên đến hết duyên đi, mà mình cố gắng giữ nó chừng nào, tức là mình chấp thủ chừng nào thì mình đau khổ chừng nãy thôi. Nên người tu tập cái gì ta buông bỏ Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong đêm tối trời Sa Nạc Văn Ngựa kiền trách không gì ra đi khỏi hoàng cung, tìm đường chân lý, ngài bỏ hết tất cả các cái để ngài ra đi. Nói đây không nghĩa là mình tu theo Phật là mình bỏ hết tất cả quý vị, mà ở đây là chúng ta đừng có ham, đừng có đắm vào trong đó, bớt mê đi. Mê cái gì mình bớt, cắt cụp bớt bớt đi. Nên Đức Phật gọi là thiểu dục đó, tức là thiểu dục mình cắt bớt những cái dây ái dục thế gian, tại ái dục là nguyên nhân của đau khổ. Mà Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế nên cắt bớt nó mê gì, mỗi người có một cái mê, còn mê gì mình tự biết đi, chứ không lẽ để đây soi nữa hả? Đâu có gì cho ta soi mình thấy mình mê cái gì hả? Không cái gì? Nên mình mê gì mình tự biết, về nhà mình lại Phật sám hối, mình vượt qua cái mê đó đi quý vị. Người ta mê danh, mê lợi, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ. Không quý vị, không có trên đời này mà ai mà không có mê gì đâu quý vị. Đừng có nghĩ là ta không có mê. Ta mê mà ta giấu, ta ém, ta cất chứ không phải là không mê đâu. Không quý vị đừng có nói, trừ thánh không có mê, tại vì hết mê mới thành thánh, nên thánh không có mê. Còn người phàm á là mê hết trơn á, đừng có nói là ông chồng tôi tốt dữ lắm, tốt dữ lắm, ổng không có cái gì, không có kia, không có nọ, quý vị, ổng không có này, không có kia, ổng nọ gì, ổng có một cái khác đó, đi kiểm tra đi. Nên quý vị, nên bữa đó đâu quý vị, có cái cô Phật tử, trời ơi, cổ than ông chồng có hút thuốc. Là trời ơi, ông chồng có hút thuốc chịu không nổi, thầy ơi hôi hám quá trời, thầy ơi ông chồng hút thuốc này nọ. Là thôi đừng có than, ông chồng hút thuốc chứ nhẹ đó, chứ ông ghiền rượu còn nặng hơn đó, mà ông ghiền gái cái còn nặng nữa à, thấy không? Rồi ông ghiền mấy cái thứ khác, xì ke ma tí còn nặng nữa à. Nên đó, thuốc làm cái nhẹ nhất trong tất cả các cái ghiền đó, hãy chấp nhận đi, thấy không? Chấp nhận thương đau đi, đừng có hỏi tại sao, thấy không? Nên phải chấp nhận. Tại ổng đâu phải là thánh, trừ trường hợp nào á mình á cho ổng biết đạo ổng tu. Nên cái người ta bớt mê là người biết tu, còn hết mê là người đắc đạo. Người biết tu bắt đầu ta cắt bỏ bớt, cắt bỏ bớt những cái mê, cái đắm, cái nghiền mà trong kinh nhà Phật gọi là chữ ô nhiễm. Ô nhiễm mê đó, mình gọi là nhiễm chữa cái gì không? Ở trong cuộc sống có nhiễm gì mê gì không? Bởi vì có nhiều người mê đi siêu thị, có nhiều người mê tiền mà không xài. Cho tiền khoái, cất để tủ cả đời cũng xài miếng nào, nhưng mà cho tiền là khoái. Có người mê đồ mặc, quần áo, mê kiểu này kiểu nọ mà về không có mặc, mặc lần bỏ ra mê vậy đó, mê vậy. Còn có nhiều người mê xe, sắm xe, thấy giờ xe này, xe kia, xe nọ, cả nhà cả chục chiếc, mê thôi chứ không có chạy chứ á, sắm gì đó. Có người là mê xe hơi, mấy vị có mê người mê giày, sắm giày đôi này đôi nọ, Adidas, Kitty rồi ha. Giày gì đó nổi tiếng không à, mấy hiệu nổi tiếng không. Có người là mê bóp cái sách tay, cái handbag của mình, cái sách tay đó, mê mấy đó đó. Nên có người mê ăn, ở đâu có ăn ghiền vậy thôi, ở đâu có ăn hôm nay có đắm kỳ gần trong bụng lần thần chẳng biết đi đâu vậy đó. Cứ lợi là ai kêu tôi đó có tôi đây vậy đó. Người mê ăn mê ngủ, có nhiều người mê ngủ không cần bất cận gì chứ, cho ngủ được rồi, nằm đâu quẹo ngang mê ngủ, không nghe không? Có nhiều người mê làm đẹp, có nhiều tiền chút lên cái mặt mình chân. Cái này nói á thì mình hơi quá nha. Có một Phật tử bán mỹ phẩm, bảo bán mỹ phẩm 4 hộp mỹ phẩm không 2.8 triệu. Là trời trời, ông bán cho ai mà mắc dữ vậy? Ông là bán cho công nhân không à thầy? Ý là ủa, công nhân tháng làm như là làm 3 triệu mấy, 4 triệu, 5 triệu. Là 3 triệu mấy, 4 triệu, 5 triệu mà dám mua 2.8 triệu cho một tháng sức hả? À, ông là 8 triệu nó dám mua nữa thầy á. Là lạ gì? Thiếu nợ cũng mua nữa. Tại vì ta mê làm đẹp. Đi vô dặn bù lon với mai đều không à, nhưng mà cũng phải đẹp mới được. Đó, người thấy chưa? Ta mê làm đẹp, có nhiều tấp lên mặt, tấp lên chân mày, tấp lên môi, tấp lên hết trơn, nhiều đâu có gì. Là muốn chết luôn, tháng 3.5 triệu, dám mua 4 cái hộp dưỡng da là 2.8 triệu, ổng bán nói giá mà. Là trời trời, tính đâu ổng bán cho người giàu, ổng là không thầy ơi, bán công nhân không à. Mình mới biết được cái thâm cung bí sử. Ta mê làm đẹp, tấp lên mặt đẹp gì đó, vậy trong túi không có bạc cũng được, thiếu nợ cũng được, vậy tấp lên vậy thôi à, nghe không? Mới khổ là khổ chỗ đó, con người ta mê gì khổ chỗ đó vậy đó. Làm 3.5 triệu dám mua 2.8 triệu tiền đắp mặt, tiền xích mặt rồi, có gì là thấy là không phải ai cũng vậy, nhưng cũng có một số người ta mê cái thể loại như vậy đó, chứ không phải nói ai cũng vậy là không có đúng. Số người ta trong 1.000 người công nhân thì cũng có 5-6 người, 10 người mê kiểu đó, còn nhầm người mê kiểu khác vậy. Nhầm người mê kiểu khác, nhầm người á là mê á là phòng đẹp có máy lạnh, làm lương 1 tháng 8.5 triệu, dám mướn cái nhà 8 triệu ở đó, có gì tin không? Con cô Phật tử á, làm lương 1 tháng 8.5 triệu, mướn nhà 8 triệu, cái phòng sang trọng, ngon lành, karaoke gì chổng chân là trời gì, 1 tháng còn 500 ngàn sao sống, là xin má con thầy ơi. Rồi sao không mở gì ta mê, có nhiều cái mê độc lắm, có nhiều người mê đề, người mê rượu, dần dần. Như vậy thì, cái cơ hội làm người của mình đó, không có gì, là nó có cơ hội làm người rất là quý, cái mạng sống của con người rất là quý. Nhưng mà trí tuệ nó lại quý hơn nữa, tại vì trí tuệ nó tồn tại mãi mãi, mạng sống có thể sống một thời gian, không nên ta phải tu tập cho phát triển quy cái trí tuệ lên. Rồi là con người mình nó có thọ mạng nó ngắn nên nó quý, có cái trí tuệ tu được thành thánh nên quý, có được cái sức khỏe mới tu được mới quý, quý vị nên đừng có mất cơ hội làm người là mất đi cái sức khỏe mình đó nghe. Nên con người phải bảo vệ sức khỏe, ăn tiết độ, uống tiết độ và tập thể dục thể thao cho nó, quý vị đừng có đem cái thân mình mà đi cài trưa cài sớm cài chiều, quý vị bán sức khỏe đi kiếm tiền về già là lấy tiền mua sức khỏe ngôn đủ. Nhầm người đó quý vị, tối ngày uống thuốc không mà có nhiêu tiền mua thuốc, có nhiêu tiền mua thuốc. Thấy cô dưới quê Bạc Liêu có thấy tiền điếm ngăn nắp đầu này ra đầu đó, rồi lận vô bỏ túi, là trời, cô lớn tuổi 80 mấy tuổi điếm tiền làm gì, thích tiền làm gì, là con có xài gì đâu thầy ơi, để dành tiền mua thuốc. Rồi nghe tội dễ sợ, để dành tiền mua thuốc chứ không xài gì chứ. Thấy rồi nó lớn lên nó ta thủ, ta sợ bệnh này bệnh kia, nó mà bệnh thiệt từ trên xuống dưới bệnh chân, nên nó khám bệnh mấy người già đó quý vị. Giờ tới thầy bắt đầu khai ra, thầy con gối lộn tiền đình chóng mặt quá, thầy lên máu nữa, lên là đốt sống cổ có viêm 2 đốt, L4, L5, L1 gì nè, rồi là bác sĩ nói là con có sạn thận, sạn bàng quang, rồi là sạn mật, rồi bao tử, rồi viêm dạ dày thành tá tràng nữa, rồi mở máu nữa, rồi lên máu nữa. Vậy là thôi stop here please, đừng có nói nữa, nói hồi sức mà hồi hộp vậy. Bệnh gì đâu mà nguyên cái ổ, ta bệnh thì chỉ 1-2 con thôi, còn này bệnh nguyên ổ rồi sao làm sao chị nuôi gì nổi cái ổ này, phải không? Nuôi 1-2 con nuôi muốn chết rồi, nuôi nguyên cái ổ bệnh. Một cái con dây chùm thôi đó quý vị, mà nuôi nó biết bao nhiêu tiền một tháng đó, bắt đầu mua thuốc tấp vô là nuôi con dây chùm đó quý vị, một con vậy nuôi biết bao nhiêu tiền mà nó nhiều con nguyên ổ, tiền nào mà chịu nổi đó. Do đó mình phải có sức khỏe, nên mình phải ăn uống tiết độ, ngủ nghỉ tiết độ, phải ngủ trước 11 giờ à. Đâu, quý vị đó là người làm việc đó nha, còn người bình thường phải ngủ 9 giờ, 8 giờ, tất cả các giờ đó là tổng hợp các loại vitamin cho cơ thể mình đó. Còn giấc khuya quá, thức khuya quá thì cái thời gian đó mình thức nó không đủ cái điều kiện để tổng hợp các cái chất dinh dưỡng cơ thể mình. Nên mình thức khuya thấy cái da mặt mình nó khô queo, thiếu vitamin E không? Đâu, người thấy không? Nó không tổng hợp được vitamin E, hai mắt nó nông quần vô nó quý vị, thức khuya đó. Nên thông báo cho những người thức khuya, thức càng khuya, đâu, quý vị, thì tuổi thọ càng ngắn đó, không phải chơi đâu, nó mất đi cái đó là nó không tổng hợp được, không nuôi cơ thể già chát. đó, nhìn nó mới có là 20 mà tính đâu 20 nhân 2 không à, phải không? Nhìn nó mới có 60 mà thức khuya coi phim tính đâu 60 cộng 10 không à. Do đó mình nhìn bởi vậy nhầm người á, thấy á, là cái tướng là tướng học sinh mà mặt phụ huynh đó, là tại sao? Tại thức đêm, tại không có nuôi cái sức khỏe của mình. Không có gì, trong cái sức khỏe của mình còn cái buông xả trong tâm, đừng có giận hờn gì ai chứ có gì, cười vui vui riết là sức khỏe mình lên hả. Một nụ cười 10 thang thuốc bỏ nên mình tu á, mà theo hạnh xả bỏ kệ nó đi. Rồi có cái người nhắn tin lại email là thầy ơi, thầy con bế tắc quá, bây giờ cuộc đời con nó phức tạp quá, nó bế tắc quá, con kể cho thầy phải dành cả 8 tiếng đồng hồ con kể mới hết cuộc đời con. Là thôi đi khỏi kể đi, ai rảnh đâu ngồi đó 8 tiếng đồng hồ vậy, thôi chú ghi chép lại thành cái cuốn tập đi, bữa nào thầy rảnh thì đọc đi nha. Nên bây giờ thầy sợ bế tắc giùm con, là đâu có biết cuộc đời chú đâu sợ, là thầy để dành con ngày con kể thầy nghe, thầy sợ giùm con, là thôi đi. À, còn nhiều người khác đi đạo tràng đó, cái cuộc đời có mình bây giờ đó, đơn giản hay phức tạp gì là do mình à. Mình thấy phức tạp là một đống một người, nhưng mà thấy đơn giản kệ nó đi, nó trở thành đơn giản. Đơn giản hay phức tạp là do mình đó, thấy cái đó cực kỳ là phức tạp, nhưng mà thôi bỏ qua nó đi, khó quá bỏ qua đi, kệ đi, cuộc sống vẫn sống vậy thôi à. Mình thấy mình cho nó đơn giản, tự nhiên nó đơn giản, ăn thua quan điểm của mình thôi à. Có người nói chuyện này không thể giải quyết được, không thể giải quyết được, có cái gì được hết trơn đó, mà tại vì chúng ta không có biết cái cách để giải quyết. Mình không biết cách mình phải thỉnh cầu gì khác, bậc thiện tri thức, những người có trí tuệ, những nhà tâm lý học vân vân chỉ cho mình cái cách để lối ra cuộc sống mà không có gì bế tắc hết trơn. Có gì là không bế tắc sao được, thầy ơi bây giờ nợ nần tùm lum hết trơn, ngồi chân hụi tùm lum lá hết trơn á, đi làm tháng có 3-4 triệu mà bây giờ đóng tới 6-70 triệu không bế tắc còn cái gì nữa, có gì đâu, có gì đâu. Bây giờ mình tuyên bố bể nợ, ai thiếu ai nhiêu trả góp từ từ, tại vì mình không làm biếng muốn trả góp cho người ta, trả 1 triệu cũng được, trả tháng 200 ngàn cho người ta, người cũng được, nó không có gì. Nhưng tuyên bố bể nợ chứ giờ cứ để ém đó hoài, trời bể nợ tuyên bố sao được thầy, ông chồng con gia đình con danh giá này mà tuyên bố bể nợ ai coi được, con nó sống làm sao? Không tuyên bố bể nợ sống mới không nổi đó, còn bể nợ giàu cho mới đầu mất uy tín chút thôi, nhưng mà mình trả từ từ lần lần, ta mình có tâm trả hay không, hay có tâm giật mà thôi, hiểu không quý vị? Như đó không phải là bế tắc đâu, bế tắc là chỗ á, là mình không muốn trả nợ cho người ta đó, chứ còn muốn trả nợ thì mình tuyên bố bể nợ, giàu bao nhiêu nữa, tài sản nhiêu thì chia ra đi, còn nhiêu mình làm từ từ trả người ta, dù làm 5 triệu chích ra 1 triệu một tháng trả người ta 4 triệu sống, tại tao muốn, tao muốn như giật luôn vậy đó, hiểu không quý vị? Mới gọi là bế tắc. Không là gì là bế tắc hết, giờ không còn bạc nào chân á, mấy ông để tôi vậy tôi làm tôi trả từ từ, còn bắt tôi ở tù thôi phải xù. Và dần dần thì người ta bắt tôi, người ta để trả từ từ trả năm này qua năm khác, có hơn không dần dần, nhưng mà mình thành tâm mình trả thì người ta sẽ chấp nhận cho mình à. Còn nhầm khi mình không thành tâm trả, muốn giật người ta không á là sao được, có gì. Nên cơ hội làm người rất là khó, mà làm người có sức khỏe lại là khó, làm người có trí tuệ lại là khó, làm người biết tới Phật pháp lại là khó quá vậy. Nội quán trai quán mặn thứ bảy chủ nhật thôi, hai quán kế bên ở Bình Thạnh. Cái quán mặn gọi là làng nướng đó, xe cứng hết trơn mà không có đồ chỗ vô chỗ đậu luôn đó. Cái quán trai có 2 chiếc. Đâu mình nhìn vô thấy thảm, đâu mình đi vô là trời, sao bữa nay quán mặn mà đầy nhóc hết trơn mà quán trai có 2 chiếc, 2 người khách à. Cái người phục vụ là thầy ơi, thầy 2 chiếc xe này của nhân viên đó thầy, rồi xong luôn, không có em nào chứ. O luôn chiều thứ bảy o khách quán trai, mà quán mặn đầy hết chân, biết nhiêu người tu, biết nhiêu người gì à, không tu rồi đó. À quý vị thấy không, hiểu không? Nên những người biết được Phật pháp đâu quý vị, đâu phải là nhiều, nhưng biết được Phật pháp tin mà tu theo á lại càng ít hơn. Biết Phật pháp cũng nhiều, nghe băng nghe đĩa cũng nhiều, đi chùa cũng nhiều lắm, biết được Phật pháp đâu có gì có tu đâu. Biết được Phật pháp, biết được giáo lý mà không có tu là nhiều, chứ không phải biết được lại là ít rồi, nhưng mà biết được mà không tu lại là rất là nhiều. À có gì? Do đó mà mình á là có cơ hội được làm người, có cơ hội được trí tuệ, mình không có bị bệnh mà chậm phát triển nhân dân, có cơ hội có sức khỏe, mình không có bị thiếu một cái căn ở trên người, có cơ hội mình tiếp xúc với được với Phật pháp, và chúng ta có cơ hội để tu. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không tu? À quý vị, nên mình biết được điều đó rồi đó, là về nhà mình sắp xếp cái lịch, sáng mấy giờ tu gì, chiều mấy giờ tu gì đó quý vị, rồi tụng kinh giờ nào, niệm Phật giờ nào, rồi dành nhiêu tiền, tháng nào bố thí, tháng nào cúng dường, dần 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 ta sắp xếp ra nguyên cả đời, sắp xếp ta tu theo đó đó. Người vậy cứ gầm lần nè, rùa chạy đua với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa, mình chấp nhận là rùa nhưng mà đi liên tục tinh tấn, đi rù ra lúc nào Nam Mô A Di Đà Phật nha, gọi đầu mình giúp người này giúp người kia nha, mở đạo tràng ủng hộ đạo tràng, cúng dường bố thí nha, rồi nhịn nhục người đời khi tiếp xúc đó, ta nói mình nổi sân lên niệm Phật cho nó tan, nói là mình thấy tham niệm Phật cho nó tan tham, mình ghen quá niệm Phật cho nó bớt ghen, mình ghiền quá niệm Phật cho nó bớt ghiền bớt mê, dần dần mình hướng tới cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Ai tu thiền định hướng về chân tâm Phật tánh của mình, còn tu theo tịnh độ thì sáng sớm chiều chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của ngài thì sống thì độ con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng vị bình an, sáu căn pháp huệ sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu sớm sớm chiều chiều người ta công phu, người ta tu tập đó quý vị, dùng công niệm Phật để chuyển hóa bồ đề tâm, bớt đi tất cả kiết sử trong tâm, tham sân si mạng nghi ác kiến, bớt đi lần lần quý vị, để tự ta lên từng bậc, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật, chết về Tây Phương khổ, trong sáu nẻo ba đường tắt hơi lại thấy chán trường ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi trăm năm một kiếp á, cuộc đời nên chăng gì manh áo gì miếng ăn mà ta không giữ giống giữ đạo hàng ngày đêm Di Đà, nhất tự thiên kim không lo mật niệm sao tìm không có ra. Nên về nhà bắt đầu giá nào cũng phải tu nha, tu quá từ từ tu âm thầm vậy thôi, từng bước thầm lên cơ nào không hay, tu liên tục ha, sáng sớm chiều tụng kinh niệm Phật, rồi lúc đi đứng nằm ngồi niệm Phật, rồi đi lúc tiếp xúc với chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não ở trong tâm mình, rồi bên ngoài thì ăn chay bố thí cúng dường dùng phước báo công đức để vượt qua dân, rồi tùy duyên mà hóa độ trần hồng, mình tu được thì độ cho con cháu ông bà cha mẹ tiếp xúc với Phật giáo, mình tu tập đối với cá nhân bản thân mình thì mình hãy giữ giới mà nghiêm trì giới lực mà tu hành kỷ luật sắt để được thép với bản thân mình, đối với gia đình anh em mình hòa thuận, con cháu mình thảo hiền, đối với cha mẹ mình hiếu thảo, đối với người đời hết lòng cứu khổ chúng sanh, như vậy được đó, để mà gieo giống Phật đó nên quý vị, còn sáu duyên lành nhà Phật nhất pháp phải gieo trong kiếp này, thờ Phật cúng Phật lại Phật quy Phật niệm Phật tán thán chư Phật, sáu duyên lành đó phải gieo, như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu ở trong tương lai, mà cái kiếp người này trôi qua đi quý vị, chúng ta không mất cái cơ hội tận dụng hết cơ hội làm người, về trí lực, về sức lực, về của cải vật chất để phục vụ cho quá trình tu tập của mình để chuyển hóa bồ đề tâm, thì cái người đó quý vị tầm phương giải thoát mà về mới khôn đó, Đức Phật dạy ở trong kinh, mà sau này trở thành cái bài sám đó. Như vậy thì hôm nay nhân cái ngày lễ đại tường của cố hòa thượng trụ trì chùa chúng ta, và xin cầu cho hòa thượng là sớm cao đăng Phật quốc, tu hành trọn lành trọn sáng, thể nhập ta bà cứu khổ quần sanh, và nguyện đem phước báo công đức này để hồi hướng tất cả quý vị Phật tử đây và gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng vị bình an, thường bạch ký tường diễn ly khổ ách, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, cầu cho ngũ quyền thất tổ của toàn thể quý vị Phật tử được tịnh độ siêu sanh, cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.